Bạn đang ngồi giữa một căn phòng đông người, cố giữ vẻ bình thường, thì bất ngờ có ai đó gọi tên bạn. Mọi ánh mắt quay lại, trước khi bạn kịp nghĩ nên nói gì hay đặt hai tay ở đâu. Một làn nóng đã chạy lên má, tai và cổ. Bạn biết mình đang đỏ mặt, và chính lúc nhận ra điều đó, cảm giác nóng dường như càng rõ hơn. Đây là một phản ứng thật của cơ thể, thường xuất hiện nhanh hơn mọi nỗ lực kiểm soát của ý thức, đỏ mặt tỉ ngượng hay blushing. Về cơ bản liên quan đến sự giãn mạch và tăng lưu lượng máu ở da mặt, đôi khi lan xuống cổ và phần trên ngực. Máu đến gần bề mặt da hơn, khiến màu đỏ hoặc cảm giác nóng dễ nhận thấy. Phản ứng này khác với đổ mồ hôi. Tuyến mồ hôi có thể hoạt động để điều hòa nhiệt hoặc khi căng thẳng. Nhưng một người có thể đỏ mặt mà hầu như không đổ mồ hôi, hoặc đổ mồ hôi mà không đỏ rõ. Hai hiện tượng có thể đi cùng nhau, nhưng không phải một. Blushing cũng không đồng nghĩa với mọi dạng đỏ bừng lan tỏa, thường gọi là flushing. Đặc điểm nổi bật của blushing là bối cảnh xã hội và cảm xúc tự ý thức. Cảm giác mình đang bị nhìn, bị đánh giá, vừa mắc lỗi, vừa nói điều vụng về. Phải tiết lộ chuyện riêng tư hoặc bất ngờ trở thành tâm điểm. Ngượng ngùng trong một tình huống cụ thể và hổ thẹn sâu hơn về bản thân đều có thể kích hoạt phản ứng. Nhưng trải nghiệm ở mỗi người không giống nhau. Ngay cả sự chú ý tích cực, như được khen trước đám đông, cũng có thể làm mặt đỏ. Khi tình huống mang tính đánh giá xã hội xuất hiện, não và cơ thể điều chỉnh mức cảnh giác. Hệ thần kinh tự chủ tham gia, bao gồm hoạt động giao cảm, nhịp tim, hơi thở, độ căng cơ và lưu lượng máu ở da có thể thay đổi. Tuy nhiên, không nên quy toàn bộ hiện tượng cho một chất dẫn truyền thần kinh duy nhất. Cũng không nên coi đây chỉ là phản ứng chiến hay chạy đơn giản. Điều hòa mạch máu vùng mặt phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều đường thần kinh, phản xạ, trạng thái cảm xúc và điều kiện cơ thể. Các nghiên cứu tâm sinh lý, trong đó có những công trình của Peter Henry và các hướng nghiên cứu liên quan, đã đo nhiệt độ da, lưu lượng máu vùng mặt hoặc đáp ứng mạch trong những bối cảnh gây ngượng và bị đánh giá. Chúng cho thấy đỏ mặt là phản ứng sinh lý có thể đo được, liên quan đến hoạt động tự chủ và giao cảm, chứ không chỉ là tưởng tượng. Vì vậy, cảm giác nóng chủ quan không luôn tương ứng hoàn hảo với mức đỏ mà người khác nhìn thấy. Có lúc mặt tưởng như đang bốc cháy, nhưng thay đổi bên ngoài khá nhẹ. Gương mặt là phản ứng này đặc biệt dễ lộ. Da mặt có mạng lưới mạch máu phong phú, nhiều mạch nằm tương đối nông và có thể thay đổi lưu lượng nhanh. Gương mặt cũng mang ý nghĩa xã hội lớn, người đối diện thường nhìn mắt, má, miệng và biểu cảm để đoán trạng thái. Vì thế, một thay đổi màu nhỏ ở mặt dễ được chú ý hơn thay đổi tương tự dưới lớp quần áo. Sinh lý của các mạch nông gặp tính nổi bật xã hội của gương mặt, khiến phản ứng trở nên đáng chú ý cả với người đỏ mặt lẫn người quan sát. Mức độ nhìn thấy còn phụ thuộc màu da nền, đặc điểm da, nhiệt độ, mỹ phẩm, góc nhìn và ánh sáng. Trên da sáng, sắc đỏ có thể tương phản rõ hơn. Trên da sẫm màu, thay đổi màu có thể khó thấy bằng mắt, nhưng phản ứng mạch và cảm giác nóng vẫn có thể tồn tại tai, cổ hoặc phần trên ngực đôi, khi dễ nhận ra hơn. Camera, cân bằng trắng và ánh đèn cũng có thể phóng đại hoặc làm mờ sắc đỏ. Không thể suy ra cường độ cảm xúc chỉ từ màu da quan sát được. Năm 1872, Charles Darwin đã mô tả đỏ mặt trong nghiên cứu về biểu hiện cảm xúc ở người, nhấn mạnh mối liên hệ với sự tự ý thức và ánh nhìn xã hội. Đó không phải lời giải cuối cùng về sinh học, nhưng đặt ra câu hỏi quan trọng, tại sao chỉ cần hình dung người khác đang nghĩ gì về mình cũng có thể làm gương mặt đổi màu. Sau này, Mark Leary, Ray Kurzweil và các nhà nghiên cứu khác phát triển câu hỏi ấy qua những mô hình về tự chú ý, ngượng ngùng, bản sắc và đánh giá xã hội. Một cách hiểu hữu ích là sự chú ý đột ngột quay mạnh vào bản thân. Bạn không chỉ nghe tên mình mà còn nhận ra mọi người đang nhìn. Bạn không chỉ làm rơi chiếc cốc mà còn tưởng tượng họ đánh giá sự vụng về ấy. Khi cảm thấy má nóng, bạn có thể nghĩ rằng ai cũng sẽ thấy, rồi bắt đầu kiểm tra gương mặt trong đầu và dò nét mặt của người khác. Căng thẳng tăng lên, hoạt động tự chủ tiếp tục thay đổi và cảm giác nóng có thể mạnh hơn. Vòng phản hồi này khá phổ biến, nhưng không phải lúc nào cũng xảy ra, không tất yếu kéo dài và có thể thay đổi. Một số giả thuyết cho rằng đỏ mặt đôi khi hoạt động như tín hiệu xã hội. Trong vài bối cảnh nghiên cứu, người đỏ mặt sau sai sót được đánh giá là đã nhận ra việc vi phạm chuẩn mực, có khuynh hướng xoa dịu, hóa giải hoặc sửa chữa lòng tin. Nhưng đây chỉ là các giả thuyết và bằng chứng phụ thuộc hoàn cảnh, không phải mục đích cố định của cơ thể. Đỏ mặt không luôn có cùng ý nghĩa. Văn hóa, quan hệ, quyền lực và bối cảnh có thể khiến nó bị hiểu là ngượng, thiếu tự tin, tức giận, thu hút hoặc có tội. Không cách diễn giải nào tự động đúng. Cố ra lệnh đừng đỏ mặt thường khiến sự chú ý bám chặt hơn vào điều muốn ngăn. Cách nhẹ hơn là ghi nhận trung tính rằng mặt đang nóng và cơ thể đang phản ứng với việc bị chú ý, rồi để cảm giác thay đổi theo thời gian. Việc chấp nhận không bảo đảm sắc đỏ biến mất ngay, nhưng có thể ngăn nỗi sợ tiếp tục nuôi vòng lặp. Hãy để hơi hít vào tự nhiên rồi thở ra chậm và dài hơn một chút. Không hít sâu đến chóng mặt và không ép theo công thức cứng nhắc. thả vai, lấy lòng hàm để lưỡi nghỉ và giảm lực siết ở bàn tay. Đây không phải nút tắt đỏ mặt, nhưng có thể hạ mức kích hoạt chung. Sau đó chuyển chú ý ra ngoài, nghe hết câu hỏi, tập trung vào nội dung đang trao đổi, trang chiếu, nhiệm vụ trước mắt hoặc một gương mặt thân thiện, thay vì liên tục tưởng tượng mình trông thế nào. Nếu thấy an toàn, một lời thừa nhận trung tính cũng có thể giảm áp lực che giấu. Chẳng hạn nói rằng bạn hơi ngựa khi bất ngờ thành tâm điểm rồi tiếp tục nội dung cần nói. Đây là lựa chọn, không phải nghĩa vụ và không cần xin lỗi chỉ vì mặt đổi màu. Cái điều đáng sợ được gọi tên mà không có thảm họa xảy ra. Vòng phản hồi đôi khi yếu đi nếu nỗi sợ khiến bạn tránh học, không phát biểu, bỏ học, từ chối hẹn hò hoặc thu hẹp đời sống. Tiếp xúc dần dần có thể hữu ích. Bắt đầu bằng việc gây khó chịu nhẹ nhưng đặt một câu hỏi ngắn hoặc phát biểu sớm trong nhóm nhỏ. Mục tiêu không phải buộc cơ thể không được đỏ, mà học rằng bạn vẫn hành động được khi cảm giác xuất hiện. Liệu pháp nhận thức hành vi hay CBT có bằng chứng hỗ trợ khi đỏ mặt gắn với lo âu xã hội? CBT có thể giúp điều chỉnh dự đoán cực đoan, giảm tự giám sát, luyện chú ý ra ngoài và tiếp xúc có hệ thống. Trang điểm hoặc sản phẩm hiệu chỉnh màu là lựa chọn thẩm mỹ nếu bạn muốn, không phải cách chữa nguyên nhân và không cần thiết để gương mặt trở nên đúng. Nếu việc che phủ trở thành điều kiện bắt buộc mới dám ra ngoài, nó có thể duy trì nỗi sợ. Khi đó, có thể cân nhắc giảm phụ thuộc từ từ với hỗ trợ phù hợp. Đừng áp đá trực tiếp quá lâu hoặc dùng nhiệt độ cực lạnh gây bỏng lạnh. Đừng tự bôi hay uống chất co mạch để làm mặt nhợt đi. Rượu không phải giải pháp, nó có thể gây giãn mạch, đỏ da, giảm khả năng phán đoán và tạo nguy cơ lệ thuộc. Thuốc trẻ mê tờ đôi khi được bác sĩ cân nhắc trong một số hoàn cảnh, nhưng không nên tự mua, dùng thuốc của người khác hoặc tự chỉnh liều vì chúng có chống chỉ định và có thể ảnh hưởng nhịp tim, huyết áp hay hô hấp. Cũng cần phân biệt lotion với các nguyên nhân đỏ bừng khác. Nhiệt độ cao, vận động, đồ cay và rượu có thể làm mạch da giãn, mãn kinh có thể gây cơn bốc hỏa. Một số thuốc gây flushing như tác dụng phụ, sốt cũng có thể làm da nóng đỏ. Rosacea thường gây đỏ dai dẳng hoặc tái diễn ở trung tâm mặt, đôi khi kèm mạch máu nhỏ nhìn thấy sần, châm trích hoặc triệu chứng ở mắt. Những tình trạng này có thể trồng lấp với đỏ mặt do tự ý thức, nhưng không nên mặc định là cùng một vấn đề. Dị ứng và phản vệ cần được nhìn theo hướng khẩn cấp hơn. Đỏ da kèm nổi mề đay, ngứa sưng môi hoặc lưỡi, khò khè, nghẹn họng, khó thở, chóng mặt hay tụt huyết áp có thể là phản vệ. Một đợt đỏ bừng mới xuất hiện, kéo dài, ngày càng thường xuyên, lan rộng hoặc không liên quan rõ với cảm xúc nên được đánh giá y khoa. Cần tìm tư vấn nếu nó đi cùng đau đầu dữ dội, tim đập nhanh bất thường, ngất, tiêu chảy kéo dài, sụt cân không giải thích được, sốt hoặc bắt đầu sau thuốc hay thực phẩm bổ sung mới. Đỏ dai dẳng kèm đau mắt, cổ mắt, nhạy sáng hoặc biểu hiện rosacea kéo dài cũng đáng được khám. Có thể ghi lại thời điểm, thời lượng, vùng da, tác nhân và triệu chứng đi kèm để hỗ trợ phân biệt nguyên nhân. Phần lớn các lần đỏ mặt vì ngược sẽ giảm khi tình huống qua đi. Có người đỏ thường xuyên, có người hiếm khi đỏ và mức độ nhìn thấy rất khác nhau. Điều đó không đo lòng can đảm, sự trưởng thành hay năng lực xã hội. Lần tới khi tên bạn được gọi giữa phòng và hơi nóng chạy lên mặt, hãy nhớ rằng đây là thay đổi lưu lượng máu có thật gắn với cảm xúc tự ý thức trong ánh nhìn xã hội. Bạn có thể thở ra chậm, thả vai vào hàm, đưa chú ý trở lại cuộc trò chuyện rồi nói điều cần nói dù má vẫn nóng. Sắc đỏ không phải máy phát hiện nói dối, không phải phán quyết đạo đức và không phải bằng chứng rằng bạn đã thất bại